nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dark Human, chương 14, tà linh hoạt động theo lãnh thổ. Uế linh lại van xin ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Mark chương 5 câu 10. Lời yêu cầu của ma quỷ trong trường hợp này làm tôi thấy khó hiểu trong nhiều năm liền. Tại sao ma quỷ lại nói như vậy? Tại sao lại nói đừng đuổi chúng tôi ra khỏi miền này? Ma quỷ có thể thỉnh cầu Chúa cho chúng thêm chút ít thời gian ở lại trong cơ thể người điên. Chúng nó cũng có thể thỉnh cầu Chúa đừng đuổi chúng nó ra. Nhưng dường như chúng cảm thấy lo lắng và có nhu cầu ở lại miền đất này. Từ đó, chúng ta nhận được một bài học quan trọng. Ma quỷ chiếm hữu một số quốc gia và không muốn đi. Các dạng ma quỷ này sống lâu dài ở một quốc gia nào đó, cụ thể ở đây là vùng Gerase, và cứ muốn ở đó không chịu đi. Sách Ephesio có nói về một dạng tà linh gọi là các chủ quyền. Các chủ quyền nghĩa là linh dữ đang ảnh hưởng và cai trị trên một vùng lãnh thổ. Không khó để ta nhận diện ảnh hưởng của nhiều dạng tà linh trên nhiều vùng đất khác nhau. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12, ma quỷ bị đuổi ra ngoài đã tuyên bố: ta sẽ trở lại nhà của ta. Ma quỷ có nơi chốn của nó mà nó coi là nhà. Không ai trong chúng ta muốn bị đuổi ra khỏi chỗ ở quen thuộc của mình. Ma quỷ cũng có chỗ ở quen thuộc nữa. Linh nghèo đói đang chiếm đóng ở nhiều vùng trên thế giới. Bạn có thể thấy những con đường nham nhở đầy bụi đất, những ngôi nhà tồi tàn, nghèo hèn ở những nơi có linh nghèo đói cai trị. Chúng ta cũng không hiểu nổi tại sao các quốc gia này cứ nghèo mãi như thế. Thật khó lý giải bằng logic. Cách lý giải hợp lý nhất là do tà linh. Linh chiến tranh xâm chiếm nhiều vùng trên thế giới. Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh vùng Serbia. Ba cuộc chiến tranh lớn nhất nhân loại này đều có dính dáng gì đó tới khu vực Serbia. Trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 43, ma quỷ tỏ vẻ cần chỗ ở. Kinh Thánh cũng cho biết là ma quỷ đi qua những nơi khô cằn. Ma quỷ cần nơi trú ngụ yên ổn. Nơi khô cằn nghĩa là nơi không thân thiện, không chào đón, không hiếu khách, là nơi không thể ở yên được. Có nhiều nơi ma quỷ không thể ở yên. Tôi tin Satan không thích ở châu Phi mà rất thích ở châu Âu. Đa số dân Phi châu đều tin Chúa. Ngày nay ở châu Âu, các nhà thờ nếu có đầy ắp người thì đó là do dân Phi châu nhóm lại đông quá chứ không phải người da trắng. Tôi tin rằng Satan có ngài của nó, chỗ mà nó chiến thắng oanh liệt nhất và cảm thấy thoải mái nhất chính là châu Âu. Ở châu Âu, làn sóng lừa dối đang hoành hành mạnh nhất. Dân châu Âu bản xứ đa phần không tin Chúa. Họ không tin Chúa Giê-xu. Họ cũng không tin có ma quỷ. Sống ở đó rõ ràng là thoải mái quá cho Satan. Châu Âu là nơi nó có thể gọi là nhà. Nhà của bạn là nơi bạn có thể ngã lưng, ngủ nghỉ. Nhà là nơi bạn được ngồi xuống thả lỏng và cảm thấy an toàn. Đừng tưởng rằng Satan cảm thấy an toàn khi ở Phi châu. Người ta tổ chức các buổi tờ phượng, và cầu nguyện để cột trói quyền lực của nó cơ mà. Bạn có nghĩ rằng ma quỷ sẽ được thoải mái khi người ta không tin nó tồn tại? Khi hàng ngàn người nhóm lại, hát hò in ỏi chống lại bạn, đương nhiên bạn sẽ không cảm thấy thoải mái. Satan cảm thấy bị đe dọa khi ở châu Phi. Hãy đọc lời của một ca khúc đang được các hội thánh Phi châu hát vang. Trong lời Chúa có năng quyền, trong danh Chúa Giêsu mọi đầu gối sẽ quỳ. Như bạn đã biết, ma quỷ không tồn tại, không tồn tại. Nó chỉ có thể đến một nơi tại một thời điểm. Trong Kinh Thánh, sứ đồ dân có nói tới nhà và chỗ trú của ma quỷ. Ông viết thư để vạch trần nhà của Satan đang ở là một thành tên là Bẹt Găm. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Găm rằng đây là lời phán của đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc. Ta biết nơi con ở, chỗ đó là ngai của Satan. Con đã giữ vững danh ta và không chối bỏ đức tin nơi ta, ngay cả trong những ngày Antipa, chứng nhân trung thành của ta bị giết tại chỗ các con, nơi Satan cư ngụ. Khải Huyền, chương 2, câu 12, 13. Bạn có thể thấy, Kinh Thánh cho biết Satan sống và ngồi thoải mái ở vùng Bẹt Găm. Tôi nghĩ chỗ cư ngụ của Satan là ở châu Âu. Tôi không tin Satan cảm thấy thoải mái ở châu Phi. Có quá nhiều buổi cầu nguyện thâu đêm ở châu Phi. Có quá nhiều cuộc truyền giảng đại chúng ở châu Phi. Có quá nhiều buổi nhóm thờ phượng và hát thánh ca về huyết Giêsu. Cho nên Satan không thể cảm thấy thoải mái ở châu Phi. Một lần nọ, khi đang chơi golf ở Ghana, tôi nghe tiếng các tín hữu cầu nguyện và công bố lớn tiếng ngay bên ngoài sân golf. Tôi nói với bạn cùng chơi, Satan làm sao mà sống nổi ở châu Phi? Sân golf nào ở châu Âu có một nhóm chiến sĩ cầu nguyện ngày đêm cầu khẩn và công bố như thế vào một sáng thứ hai chứ? Một đêm nọ, tôi vừa mới trở về sau một buổi nhóm, tôi bật đài radio lên nghe. Tôi bật trúng đài Tin Lành. Lúc đó là nửa đêm, có hai thanh niên đang cầu nguyện trên sóng phát thanh vào giờ đó. Họ đang cầu nguyện thâu đêm ở phòng thu. Họ hầu như chỉ cầu nguyện tiếng mới. Họ cầu nguyện lớn tiếng với Chúa bằng tận tấm lòng. Một người cầu nguyện gầm gừ như gấu, người kia rống cực to như sư tử suốt đêm. Tôi nghĩ bụng, vua cầm quyền chốn không trung không bao giờ thích điều này. Tôi nói với vợ tôi, Satan không bao giờ sống ở Ghana được. Tôi biết ở châu Âu có một chương trình như thế này còn lâu mới lên sóng phát thanh được. Trong thư gửi cho hội thánh ở Bẹt Găm, chúng ta thấy Satan đang ở thành đó. Như vậy, đại bản doanh của nó là ở thành Bẹt Găm. Có rất nhiều thành phố tai tiếng về chuyện phi luân. Nếu bạn phải tới các thành phố như vậy, hãy coi chừng, vì tà linh trong thành phố sẽ săn đuổi bạn ráo riết. Ví dụ, ở Ghana có một vài thành phố cảng khét tiếng phi luân. Nigeria thì khét tiếng quá rồi, vì có tà linh tham nhũng, ám sát, cướp có vũ trang. Có nhiều khu vực ở Ghana khét tiếng, vì người dân ở đó rất hay cãi vã và ngạo mạn. Các tà linh vấp phạm đẩy người ta tới chỗ lúc nào cũng tranh cãi, tới khi sắp xuống mồ rồi vẫn chưa chịu chừa. Có nhiều khu vực khác thầy hay dùng bùa chú và phép thuật. Có một số vùng khác rất hay ly dị và có nhiều vụ án mạng. Đó là công việc của ma quỷ, kẻ đang đồn trú theo địa bàn phân chia. Thậm chí có những cung đường đang có tà linh chiếm đóng, linh tai nạn và linh gây thảm họa chiếm lĩnh trên các cành cây dọc đường đi. Nhiều vụ tai nạn rất bí hiểm và khó giải thích đã xảy ra ở những khu đó. Đó là công việc của ma quỷ, kẻ đang đồn trú theo địa bàn. Khi bạn dọn đến sống ở một ngôi nhà mới, bạn phải luôn cầu nguyện thánh hóa ngôi nhà, tà linh nấp ở nhiều chỗ trong nhà đó. Ví dụ, linh ly dị có thể nấp trong nhà mới này. Những vụ cãi vã không đâu có thể nổ ra sau khi bạn dọn tới ở đó. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng sống rất hạnh phúc cho tới khi họ dọn tới sống ở một đất nước khác. Kể từ đó về sau, hôn nhân tuột dốc. Tôi có nói với một người bạn đã ly dị: có lẽ bạn sẽ không ly dị đâu nếu bạn đừng tới đất nước này. Anh ta nói với tôi đồng ý với anh 100%. Chuyện tồi tệ đó lẽ ra đã không xảy ra nếu tôi cứ ở quê nhà. Bất cứ khi nào tôi nhận phòng khách sạn, tôi cũng cầu nguyện thánh hóa nó trước khi nghỉ ngơi. Đôi khi tôi đặt tay lên giường và đuổi tà linh ra khỏi trần nhà. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng đó trước khi tôi đến. Khi bạn vào một địa điểm mới, bạn có trách nhiệm phải đánh giá xem tà linh nào đang lẫn vẫn ở đó và hãy mạnh dạn đuổi chúng nó đi. Các chủ quyền thích cai trị nhiều địa bàn bằng sự hiện diện gian ác của nó.